Xin mời mở kinh văn tờ thứ ba. Kinh văn tờ thứ ba. Kinh văn nhìn hàng thứ tư vẫn là hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Lần này chúng ta đem cương lĩnh tu học của Bồ Tát Phổ Hiền chính là mười đại nguyện vương mà người thông thường hay nói, không thể nói được rất tường tận, cũng chỉ là giới thiệu khái lược qua. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta biết được đó là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Hay nói cách khác, mỗi một người đều là tu hành Phổ Hiền. Ở nơi đó tu hành Phổ Hiền, hiện tại nếu như chúng ta đối với hành Phổ Hiền làm nhiều một chút thời gian chuẩn bị, ta muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ càng thân thiết, càng quen thuộc, không đến nỗi quá xa lạ. Không chỉ là như vậy, nếu như chúng ta ở ngay nơi đây có thể rất chăm chỉ, rất nỗ lực y theo kinh giáo mà phụng hành, tương lai cầu nguyện vãng sanh cũng nhất định nắm chắc phần. Không đến nỗi không có lòng tin. Tuyệt đối không thể nói tôi tương lai có đọa ác đạo hay không. Vậy thì Phổ Hiền hành nguyện đối với chúng ta mà nói sẽ rất là quan trọng. Buổi tối hôm nay sẽ nói với các vị nguyện thứ tư: sám hối nghiệp chướng. Chúng ta trước tiên phải nói rõ cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, không những làm ác có chướng ngại. Xin nói với các vị, làm thiện cũng có chướng ngại. Đó là đạo lý gì vậy? Làm ác, quả báo của bạn ở ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu là bạn làm thiện, quả báo của bạn ở ba đường thiện: cõi trời, cõi người, cõi Atula. Tóm lại một câu mà nói, bạn không thể ra khỏi ba cõi. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Cái gì gọi là tịnh nghiệp? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện mà không chấp trước, chính là tịnh nghiệp. Chấp trước thì cái nghiệp này không tịnh, liền sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nghiệp là tạo tác. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói được rất hay, chúng ta không thể không thừa nhận. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta: chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm đều là đang tạo tội. Đó là thật, không hề giả. Vì sao vậy? Bạn thử nghĩ xem, có chúng sanh nào khởi tâm động niệm mà không đều là vì cái ta? Cái ta này thì phiền phức rất lớn. Ta chính là tội, ta chính là nghiệp. Mỗi niệm đều là vì ta. Có lẽ có đồng tu mới học nghe được cách nói này trên Phật Kinh, không cho là việc gì. Từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước, có người nào mà không vì ta? Trong dân gian Trung Quốc còn có câu ngạn ngữ nói: người không vì mình, trời tru đất diệt. Dường như là khởi tâm động niệm là vì ta. Mọi người đều cho rằng đó là việc đương nhiên, là lý đương nhiên. Làm gì có người không vì ta chứ? Không vì ta chỉ còn có thể được xem là người sao? Không sai. Không vì ta không được xem là người. Họ là Phật, là Bồ Tát. Họ không phải là người. Cho nên khi vừa vì ta, việc này chân thật họ là người. Đó đích thực ra là một chút cũng không sai. Cõi người sáu cõi không thể ra khỏi. Vì sao Phật phải nói cách nói này? Chúng ta phải hiểu rõ cái ý của Ngài. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh thật có chân ngã. Cái thân này là giả thôi, không phải chân ngã. Cái giả mới luân hồi trong sáu cõi, chân ngã nhất định không có luân hồi. Không những không có luân hồi sáu cõi, ngay đến mười pháp giới cũng không có. Chân ngã ở nơi đâu vậy? Chân ngã ở nơi pháp giới nhất chân. Chân ngã là Phật liền có chân ngã. Trong Đại Kinh nói, Phật có ba thân, mỗi người chúng ta đều có ba thân. Bản thể của thân chúng ta, chân thật là ta. Là cái gì? Là pháp thân. Cho nên trên Kinh Phật nói, mọi người tu hành, tu đến trình độ tương đối, bạn liền chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh mới thật là ta. Trong Thiền Tông thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra đó chính là pháp thân thanh tịnh. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na không phải là một người. Tỳ Lô Giá Na là chân ngã của chính chúng ta. Thân thật, thân thật của chúng ta gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là trùm khắp mọi nơi, không lúc nào không có, không nơi nào không có. Nếu như ngay nơi đây không có chân ngã thì cái thân giả này không thể hiện tiền. Thật có, giả tướng là nương vào chân ngã mà sanh ra. Cái ngã này là thể, là tánh. Nương vào tánh thể chân thật mà hiện tướng. Cho nên cái chân ngã này là nhất định có. Bởi vì tất cả chúng sanh mê mất đi chân ngã mới biến thành phàm phu. Mê mất đi chân ngã, mê mất không phải thật đã mất đi, là mê mất mà thôi. Không phải thật là mất đi, chỉ là mê thôi. Vì sao mà mê vậy? Đem cái tướng giả này từ trong thể tánh chân thật hiện ra những cái giả tướng này. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, cái tâm đó là thật. Chân tâm chính là chân ngã, chính là pháp thân. Hiện ra là giả tướng. Bạn chấp vào cái tướng, hư là hư ở ngay chỗ này. Hiện ra cái giả tướng này, bạn không biết được đó là giả tướng. Bạn chấp trước cái giả tướng này cho nó là thật. Thế là đem chân tánh bỏ mất đi, đem giả tướng xem thành thật. Hư là hư ở ngay chỗ này. Bạn phân biệt chấp trước mới đem nhất chân chuyển biến thành hoàn cảnh rất phức tạp, biến thành mười pháp giới, biến thành sáu cõi, biến thành ba đường. Vì sao biến đổi vậy? Duy thức sở biến. Cái gì gọi là duy thức? Thức trên Kinh Hoa Nghiêm cụ thể nói ra cho chúng ta nghe, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là thức. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba loại này thảy đều có. Hiện tại chúng ta thảy đều có, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thế là cái pháp giới nhất chân này liền biến thành sáu cõi luân hồi, liền biến thành sáu cõi. Nếu như ở trong ba loại này chúng ta đoạn một loại, chúng ta không có chấp trước ở trong tất cả pháp. Thế gian pháp, xuất thế gian pháp đích thực là không có chấp trước. Xin nói với các vị, sẽ không có sáu cõi. Sáu cõi chính là chấp trước biến hiện ra. Chấp trước không còn nữa, bạn liền siêu diệt sáu cõi. Siêu diệt sáu cõi, bạn ở nơi đâu vậy? Bởi vì bạn còn có phân biệt, cho nên còn có pháp giới bốn thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Còn có bốn pháp giới này chính là bạn có tâm phân biệt, quan hệ nặng nhẹ mà biến hiện ra. Tâm phân biệt của bạn rất nặng, vì thì bạn là Thanh Văn Duyên Giác. Tâm phân biệt của bạn rất nhẹ, vì thì bạn chính là pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật. Mười pháp giới là do đây mà ra, phân biệt cũng không còn, vì thì siêu diệt luôn mười pháp giới, bạn mới có thể phản bổn hoàn nguyên, phản pháp quy chân. Chủ này gọi là vào pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân, vị thứ của Bồ Tát cũng không đồng nhau. Bạn xem trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ Phật Bồ Tát, cái trình độ đó cao thấp phân thành 41 đẳng cấp. Trong 41 đẳng cấp này từ do đâu mà ra? Từ vọng tưởng mà ra. Người trong pháp giới nhất chân còn có vọng tưởng, thì nhưng các vị phải nên biết, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Vọng tưởng liền tương đối nhẹ. Vọng tưởng cũng gọi là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Vô minh nếu đoạn hết rồi, 41 phẩm vô minh đoạn hết rồi, vậy thì bạn liền chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn, quả vị là gì? Là cái chân ngã của chính mình hoàn toàn hồi phục được viên mãn. Bổn lai diện mục hiện tiền viên mãn, đó chính là Phật quả viên giáo. Viên giáo Phật quả chính là hoàn toàn hồi phục bản lai diện mục của chính chúng ta. Đến ngay chỗ này, chúng ta mới nghĩ đến hai câu nói trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói: viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Viên mãn bồ đề là hồi phục bổn lai diện mục của chính mình mà thôi, tuyệt nhiên không có một chút gì là bạn mới có được. Lý sự vốn là như vậy. Do đó Phật nói với chúng ta, khởi tâm động niệm có một chữ ta, ta chính là chấp trước kiên cố. Chỉ cần có cái chấp trước này thì bạn không thể ra khỏi ba cõi, thì không ra khỏi luân hồi. Cho nên đó là tội, đó là ác. Có ta chính là tội, chính là ác. Huống hồ tất cả chúng sanh còn có chấp trước nghiêm trọng cái của ta. Đó là mê đã quá nặng. Bạn chấp trước cái thân này là ta thì đã đủ phiền não rồi, còn có thêm chấp trước cái của ta. Đó là cái nhà của tôi là sở hữu, đó là tiền của tôi, đó là quyến thuộc của tôi. Khi xuất gia, đó là đạo tràng của tôi. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Vậy thì phiền não thật to lớn. Cái thân này kéo theo một đống to, kéo cũng kéo không nổi. Bạn còn có thể ra được ba cõi sao? A-di-đà Phật có từ bi, muốn kéo bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ mà bạn